là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh phát huy vai trò của tổ truyền thông cộng đồng ở Văn Chấn. Tiếp đó là ghi nhận Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái phấn đấu trở thành trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao của khu vực Tây Bắc. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, bão số 3 đã làm tỉnh Yên Bái thiệt hại trên 1.444 ha rừng các loại với trị giá khoảng 19 tỷ đồng. Để khôi phục lại sản xuất, các địa phương trong tỉnh sẽ trồng bổ sung khoảng 400 ha rừng sản xuất chủ yếu bằng cây quế và một số cây lâm nghiệp khác. Cùng với trồng rừng bổ sung, các địa phương cũng đẩy mạnh khai thác rừng bổ sung với sản lượng gỗ khai thác tăng thêm khoảng 20.000 mét khối, giá trị trên 35 tỷ đồng. Giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng thêm khoảng 16 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu này, các địa phương rà soát quỹ đất sau khai thác để triển khai trồng rừng theo kế hoạch bổ sung, tuyên truyền vận động các cơ sở chế biến gỗ rừng trồng tăng sản lượng thu mua, đồng thời hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp chăm sóc, bảo vệ, trồng bổ sung, trồng lại rừng để phục hồi diện tích rừng bị thiệt hại.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã thả gần 6 tấn cá giống bổ sung tái tạo nguồn lợi thủy sản trên hồ Thác Bà. Với diện tích mặt nước 19.000 ha, hồ Thác Bà có lợi thế tiềm năng rất lớn để phát triển thủy sản, đem lại nguồn lợi kinh tế, thu nhập cho các hộ dân sinh sống ven hồ. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Trung bình mỗi năm đều duy trì thả gần 10 tấn cá giống bổ sung nguồn lợi thủy sản cho hồ, chủ yếu là các loại cá như chấm, chép, mè, rô phi, hương. Cùng với đó, tỉnh Yên Bái chỉ đạo các ngành liên quan và các địa phương Yên Bình, Lục Yên tích cực chỉ đạo tuần tra kiểm soát việc khai thác thủy sản trên hồ Thác Bà. Bên cạnh đó, thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức của nhân dân về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, duy trì các mô hình nuôi cá lồng, các mô hình sản xuất liên kết gắn với chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản. Theo thống kê, hiện có trên 1.000 ngư dân sinh sống bằng nghề khai thác thủy sản. Mỗi năm sản lượng thủy sản tự nhiên khai thác trên hồ Thác Bà đạt gần 10.000 tấn, giúp các hộ dân sống ven hồ nâng cao đời sống, có thu nhập ổn định từ nghề khai thác thủy sản.
Tỉnh Yên Bái vừa ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh công cộng đạt tiêu chuẩn để phục vụ khách du lịch tại các địa điểm có hoạt động du lịch trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ các tổ chức cá nhân xây dựng nhà vệ sinh công cộng tại các địa điểm hoạt động du lịch phục vụ du khách, với điều kiện địa điểm phải thu hút bình quân 80 lượt khách một ngày trở lên trong điều kiện bình thường. Mức hỗ trợ sẽ được tính trên tổng kinh phí xây dựng thực tế nhưng không quá 200 triệu đồng một nhà vệ sinh tại địa điểm có hoạt động du lịch. Tỉnh cũng giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp hồ sơ đề nghị gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định theo quy định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định hỗ trợ. Việc hỗ trợ sẽ được thực hiện một lần sau khi công trình hoàn thành, được nghiệm thu đưa vào sử dụng.
Trong đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Văn Yên đã xử lý được 118 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Các lỗi vi phạm chủ yếu là chưa đủ tuổi nhưng vẫn điều khiển mô tô, xe gắn máy trên 50 phân khối, điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhưng không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông và tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nhờ triển khai hiệu quả đợt cao điểm này nên tình trạng học sinh thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông đã có nhiều hướng giảm. Hiện lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Văn Yên đang tiếp tục đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý học sinh vi phạm giao thông, phối hợp với các trường học phát huy hiệu quả mô hình cổng trường an toàn giao thông, qua đó nhằm nâng cao ý thức chấp hành tốt các quy định giao thông đường bộ cho học sinh trên địa bàn.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tuyên truyền vận động thay đổi nếp nghĩ cách làm góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em là một trong bốn nội dung của dự án 8 thực hiện bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi dự án 8 đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Chấn thời gian qua tập trung chỉ đạo thực hiện, trong đó thành lập tổ truyền thông cộng đồng bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực ở nhiều xã thị trấn. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Như thường lệ, vào ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng, tổ truyền thông cộng đồng thôn Đá Gân, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn cùng nhau tập trung tại nhà một hộ thành viên để lên kế hoạch tuyên truyền và chia sẻ cho chính thành viên trong tổ về những chương trình hoạt động liên quan đến các vấn đề mà họ cùng quan tâm. Từ các biện pháp sinh đẻ có kế hoạch phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, chia sẻ công việc nhà giữa các thành viên trong gia đình hay vấn đề giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình, ông Lương Đức Hải, tổ trưởng tổ truyền thông thôn Đá Gân, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ thêm.
Tổ truyền thông cộng đồng của thôn Đá Gân gồm có 9 thành viên. Thế trong đó có một tổ trưởng, một tổ phó, còn lại là 7 thành viên. Thế trong cái công tác hoạt động tuyên truyền của tổ thì được sự quan tâm của phụ nữ huyện cũng như đồng xã và tổ truyền thông của thôn. Thì chúng tôi thực hiện cái nhiệm vụ là thường xuyên tuyên truyền vận động người dân ở trong những cái cuộc họp, kể cả họp chi bộ chúng tôi cũng đã tuyên truyền với người dân và về những cái việc như bình đẳng giới, rồi là xóa bỏ những định kiến về giới, rồi đặc biệt là cái việc bạo lực gia đình. Ở thôn chúng tôi thì cũng trước kia thì cũng có cái hiện tượng là uống rượu say về là bạo lực gia đình với vợ con. Thế từ khi chúng tôi truyền thông đến nay thì cũng giảm bớt rất là đáng kể.
Là thành viên tích cực tham gia các hoạt động của tổ truyền thông, chị Nguyễn Thị Hảo nhận thấy nhiều lợi ích thiết thực giúp chị và các thành viên thêm tự tin và có nhiều kiến thức. Thông qua các lớp tập huấn, chị trang bị thêm các kỹ năng thuyết phục, chăm sóc sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, khéo léo hơn trong xử lý các tình huống hàng ngày và đặc biệt có thời gian nhiều hơn cho bản thân. Từ đó giúp chị xây dựng cuộc sống gia đình vui vẻ, hạnh phúc, chị Hảo nói.
Khi mà chúng tôi được tham gia vào cái dự án 8 ấy, thì chúng tôi cũng được đi tập huấn và cũng được tiếp thu nhiều cái kiến thức và được cái dự án 8 chia sẻ và tuyên truyền cho chúng tôi ấy, thì chúng tôi cũng đã là về cái tinh thần thì cũng thoải mái hơn. Xong rồi về chia sẻ với chồng con thì cũng được chồng con chia sẻ về công việc rồi là về mọi thứ. Nói chung là cũng được mở mang ra nhiều kiến thức hơn.
Để thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xóa bỏ những tập tục lạc hậu, tổ truyền thông thôn Đá Gân còn thường xuyên tổ chức hoạt động sân khấu hóa bằng nhiều hình thức, diễn kịch, ứng xử với các tình huống, qua đó giúp việc tuyên truyền trở nên sinh động, hấp dẫn, thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân. Anh Dương Kim Quyết, người dân thôn Đá Gân cho biết thêm.
Sau khi tôi được tham gia tổ truyền thông của thôn này thì có rất nhiều cái hoạt động được bên tổ hướng dẫn và được tham gia đóng kịch. Có những vở kịch rất là ý nghĩa, giúp cho mọi người hiểu được và hướng giải quyết trong tình huống của trong thôn bản. Ngoài ra thì còn được đi học hỏi rất nhiều nơi của những đơn vị khác về cho là tuyên truyền vận động cho bà con nhân dân trong thôn. Sau khi tham gia tổ xong về nhà thì tôi chia sẻ được những cái kinh nghiệm trong việc động viên gia đình, chị em tham gia công việc, rồi là tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của thôn, của làng. Và thì cảm thấy là mình cũng sẽ phải có trách nhiệm hơn để đối xử với gia đình, với chị em cho tốt hơn.
Đổi mới cách làm trong hoạt động của các tổ chức truyền thông trong thực hiện dự án 8 được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn chú trọng thực hiện bởi các tổ có nòng cốt là chính những người tại địa bàn hiểu rõ về tập tục, tâm tư nguyện vọng và cuộc sống của người dân trong thôn. Nên những vấn đề mà phụ nữ và trẻ em cũng như các gia đình gặp phải, tổ truyền thông là những người nắm rõ, hiểu thấu nhất. Từ đó có những biện pháp tuyên truyền tác động trực tiếp, thường xuyên và hiệu quả nhất đối với người dân. Nói về điều này, bà Hoàng Thị Bồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cát Thịnh cho biết.
Tháng 5 năm 2023 thì Hội Phụ nữ xã đã được tiếp cận cái chương trình dự án, thì được Ủy ban Nhân dân xã phân công tham mưu để thực hiện chương trình dự án 8. Thì Hội Phụ nữ xã đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã thành lập được 6 tổ truyền thông cộng đồng, một tổ địa chỉ tin cậy và một cái câu lạc bộ thủ lĩnh của trường Trung học Phổ thông Cơ sở Ba Khe. Và cái tổ truyền thông thì 6 tổ truyền thông thì có 51 thành viên tham gia, còn câu lạc bộ thủ lĩnh thì có 32 thành viên tham gia, còn cái mô hình địa chỉ tin cậy thì có 8 thành viên tham gia. Trong một năm hoạt động thì đến thời điểm này thì là cái sự thay đổi của cái tập tục về ví dụ như ăn hỏi cưới xin, đám ma đám chay thì đã có sự thay đổi rõ ràng. Trong cái lĩnh vực phát triển kinh tế thì ở trên địa bàn xã thì rất nhiều mô hình phát triển kinh tế, như đặc biệt là mô hình chăn nuôi bò này, mô hình chăn nuôi gà, thì là hai cái mô hình này ở địa bàn xã Cát Thịnh đến hiện tại này là rất là phát triển, mang thu nhập cho hội viên phụ nữ và gia đình của họ có cái kinh tế rất là ổn định.
Với phần đông dân số trên địa bàn là đồng bào dân tộc Mông, nên ngay khi triển khai dự án 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Suối Bu, huyện Văn Chấn đã thành lập được 2 tổ truyền thông cộng đồng với 14 thành viên. Từ khi thành lập đến nay, các tổ truyền thông cộng đồng và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Suối Bu thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền tại các thôn về trách nhiệm chia sẻ gánh vác công việc trong gia đình của vợ chồng, vấn đề phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bảo vệ trẻ em gái, qua đó thu hút đông đảo người dân đến tham gia. Nói về điều này, anh Vàng A Dơ, tổ trưởng tổ truyền thông cộng đồng thôn Bu Cao, xã Suối Bu cho biết.
Thôn thì hiện nay là về hộ thì là 149 hộ và 97% là người Mông. Và về kinh tế của thôn thì chủ yếu làm ruộng và làm nương đồi cối, trồng quế, nên là kinh tế của bà con gặp khó khăn. Hơn một năm giờ triển khai cái dự án 8 này đến xã Suối Bu thì là tổ đã phối hợp với lại phụ nữ xã là đã đi tuyên truyền ở các thôn bản và đã dàn dựng các cái tiểu phẩm về tuyên truyền cho bà con nhân dân. Đến nay thì con số thu được là bà con nhân dân cũng đã hiểu về cái định kiến giới và khuôn mẫu giới. Thì các cái người chồng mà cũng có ý thức là giúp vợ làm việc gia đình và đồng áng và đi làm nương thì cũng đã hai vợ chồng đã đi làm nương và để mà bà con phát triển kinh tế thì chỗ các cái cán bộ chuyên môn của xã đã phối hợp với thôn bản đến tuyên truyền về các cái kỹ thuật làm chăm sóc lúa này, về kỹ thuật trồng quế và các cái mô hình chăm nuôi như là nuôi lợn, nuôi châu bò là đã được các cán bộ chuyên môn là đã phối hợp với lại thôn bản là đã họp tuyên truyền cho người dân giúp cho cuộc sống tốt đẹp hơn rồi.
Trước đây cũng như bao người phụ nữ khác ở thôn Ba Cầu, chị Giảng Thị Dông luôn quanh quẩn với những công việc nhà, chăm lo con cái, nấu nướng phục vụ gia đình, chăn nuôi lợn gà. Nhưng thời gian gần đây chị Dông đã có thời gian để làm công việc may vá mà mình yêu thích, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động do phụ nữ xã tổ chức. Bởi việc nhà chị đã nhận được sự giúp đỡ đáng kể từ người chồng. Điều này có được là nhờ chị đã khéo léo đưa những kiến thức xử lý các tình huống trong gia đình từ tổ truyền thông cộng đồng và chủ động nói chuyện với chồng để thấu hiểu và chia sẻ với mình, chị Dông nói. Ngày xưa mình làm gì có thời gian mà đi như thế này, vì chăm con đi làm nương rồi về nấu cơm là hết ngày. Chồng thì ít giúp việc nhà lắm, nhưng nhờ giờ thì khác rồi. Hôm nào mình muốn đi đến nhà văn hóa là ở nhà chồng làm hết việc. Bình thường hai vợ chồng cùng giúp nhau mỗi người mỗi việc, nên mình đỡ vất vả hơn trước. Mà hai vợ chồng cũng không còn nói nhau nhiều nữa, gia đình nhiều tiếng cười hơn. Văn Chấn là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Để thay đổi nhận thức, khắc phục định kiến giới, ngay khi triển khai thực hiện dự án 8, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Đến nay, Hội Phụ nữ huyện Văn Chấn đã tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện thành lập được khoảng 70 tổ truyền thông cộng đồng, đồng thời tích cực tổ chức chương trình giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, triển khai mô hình truyền thông cộng đồng về công tác truyền thông về bình đẳng giới, các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em với lãnh đạo các tổ truyền thông cộng đồng tại 15 xã thị trấn. Phối hợp với các xã thị trấn được thụ hưởng dự án tổ chức các hội nghị truyền thông, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của tổ truyền thông cộng đồng. Nhờ đó, các vấn đề về bình đẳng giới, xóa bỏ các hủ tục, định kiến, khuôn mẫu giới, những tập tục văn hóa hay các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em đã được tháo gỡ. Qua đó giúp việc triển khai dự án 8 trên địa bàn huyện Văn Chấn nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân các dân tộc.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, không ngừng cải tiến chất lượng bệnh viện, triển khai nhiều kỹ thuật mới chuyên sâu từ các bệnh viện tuyến trung ương và các quốc gia. 9 tháng năm 2024, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã khám chữa bệnh cho gần 122.000 bệnh nhân, đạt 104% so với cùng kỳ. Công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 103%, tỷ lệ hài lòng của người bệnh đạt trên 99%. Đây là cơ sở để Bệnh viện Đa khoa tỉnh sớm trở thành trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao của khu vực Tây Bắc, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Ông Vũ Xuân Trường, xã An Thịnh, huyện Văn Yên được đưa vào khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh do xuất huyết tiêu hóa nặng. Sau 3 ngày điều trị tích cực của đội ngũ y bác sĩ của khoa, đến nay sức khỏe của ông đang dần ổn định. Ông Vũ Xuân Trường, xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết.
Đấy là thái độ đón tiếp bệnh nhân rất là tuần tụy và tay nghề cảm thấy rất là tự tin. Đến hôm nay 10 phần tôi đã đỡ được khoảng độ 6 phần, còn 4 phần. Thái độ của anh chị em người ta làm ở đây là rất là tốt, tay nghề của họ tôi rất tin tưởng.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thoan, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái nói.
Với cái nhiệm vụ được giao là cấp cứu những bệnh nhân nặng và thường xuyên là quá tải. Trung bình mỗi ngày chúng tôi tiếp đón khoảng 100 bệnh nhân. Những cái bệnh nhân nặng nguy kịch thì chúng tôi chỉ mong muốn là bệnh nhân nhanh chóng được qua cơn nguy kịch. Thì để đáp ứng được cái công việc thì chúng tôi cũng phải phối hợp với nhau để hàng ngày là theo dõi sát sao và chẩn đoán đúng, xử trí kịp thời cho bệnh nhân. Chúng tôi cũng phải thường xuyên cử người đi học tập huấn và nâng cao trình độ và phối hợp với các khoa để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình.
Còn ông Đặng Minh Nhiệm, 77 tuổi ở thành phố Yên Bái, bị cấp cứu do sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng. Sau thời gian điều trị tại khoa hồi sức tích cực và chống độc, đến nay sức khỏe của ông đang dần hồi phục. Được các y bác sĩ tận tình thăm khám và điều trị nên gia đình yên tâm đưa ông Nhiệm vào điều trị tại đây. Ông Đặng Tiến Dũng, người nhà bệnh nhân cho biết.
Bố tôi vào đây trong tình trạng là cấp cứu, bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và bệnh đợt cấp COPD nặng. Thì qua thời gian được 3 hôm thì tình hình sức khỏe của tôi đã dần ổn định. Đấy thì đội ngũ bác sĩ, y bác sĩ ở đây thì cũng đã nhiệt tình chăm sóc, không kể ngày và đêm, thời gian có lúc nào là các bác sĩ cũng phục vụ lúc đó. Nên là tôi cũng rất yên tâm với đội ngũ y bác sĩ ở đây. Và qua thời gian vừa rồi thì cũng là rất cảm ơn đội ngũ y bác sĩ đã tận tình giúp đỡ gia đình để cho bố tôi trở lại sức khỏe dần dần.
Là khoa tiếp nhận bệnh nhân nặng với 9 bác sĩ và 26 điều dưỡng, khoa hồi sức tích cực chống độc luôn nêu cao y đức, thái độ chăm sóc người bệnh. Khoa triển khai nhiều kỹ thuật mới chuyên sâu như hạ thân nhiệt chỉ huy, tim phổi nhân tạo, đo huyết, động xâm lấn. 9 tháng năm 2024, khoa đã tiếp nhận và điều trị trên 1.400 lượt người bệnh và trên 16.000 lượt lọc máu cho bệnh nhân suy thận. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Trúc, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói.
Khoa hồi sức tích cực chúng tôi luôn luôn phải cập nhật những cái kiến thức mới để ngày càng đáp ứng được cái mong muốn điều trị của người dân. Trong những năm qua thì chúng tôi liên tục cập nhật những cái kiến thức về thở máy, về lọc máu liên tục và cái kiến thức về ECMO để chúng tôi có những cái chỉ định đúng điều trị tại tuyến mình hay là phải chuyển tuyến trên. Đặc biệt có những cái bệnh nhân cấp cứu, đó là những cái đột quỵ não, thì chúng tôi đã cử các cái kíp đi học và bây giờ đã thực hiện tốt các cái kíp lấy huyết khối, can thiệp mạch não, lấy huyết khối trong nhồi máu não cấp tính gây tắc động mạch não để nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh.
Là bệnh viện hạng 1 được đầu tư xây dựng mới bằng nguồn vốn ODA Hàn Quốc và đưa vào sử dụng từ tháng 9 năm 2016, bệnh viện có 35 khoa phòng với 9 đơn vị trực thuộc các khoa với gần 500 cán bộ y bác sĩ. Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho bệnh nhân, những năm qua bệnh viện đã cử đi đào tạo sau đại học trên 100 cán bộ và hàng nghìn lượt cán bộ được tập huấn, hội thảo chuyên môn cập nhật kiến thức, đồng thời làm tốt công tác chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, hướng dẫn thực hành tay nghề cho hàng trăm nhân viên y tế. Mặt khác, bệnh viện mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế như hợp tác chuyên môn với bệnh viện Yokosuka Kyosai, liên đoàn viên chức Nhật Bản về các lĩnh vực phẫu thuật thần kinh, giải phẫu bệnh thận nhân tạo, hợp tác với các tổ chức COFIL Hàn Quốc triển khai dự án nâng cao năng lực và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống quản lý thiết bị y tế của bệnh viện, phối hợp với hợp tác trong nước, bệnh viện chủ động tham gia và triển khai hiệu quả các nguồn lực từ dự án NORED, đề án bệnh viện vệ tinh với các bệnh viện tuyến trên như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Ca, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Việt Đức. Bệnh viện được Bộ Y tế công bố là bệnh viện thứ 35 trên cả nước triển khai bệnh án điện tử, thứ 14 về lưu trữ thông tin xét nghiệm thay cho việc in giấy và là bệnh viện thứ 24 sử dụng pass không in phim. Trong 9 tháng năm 2024, bệnh viện đã khám cho gần 122.000 bệnh nhân, đạt 104% so với cùng kỳ, công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 103%, triển khai trên 13.670 kỹ thuật, tỷ lệ chuyển tuyến giảm xuống còn 2% so với năm 2023. Với quyết tâm phấn đấu trở thành bệnh viện đa khoa cấp tỉnh, đảm nhận chức năng vùng của Bộ Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tiếp tục nâng cao năng lực khám chữa bệnh, tăng cường đào tạo chuyển giao kỹ thuật thu hút nhân lực, đảm bảo tỷ lệ bác sĩ có trình độ sau đại học đạt trên 68%, tiếp tục đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, công nghệ thông tin, đảm bảo việc cung ứng các dịch vụ chuyên môn kỹ thuật có chất lượng, hiệu quả cao và bền vững. Thạc sĩ bác sĩ Diêm Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tiếp tục nỗ lực phấn đấu phát triển để thực hiện đúng cái chức năng nhiệm vụ là bệnh viện chuyên sâu, đảm nhiệm chức năng vùng, Do đó thì chúng tôi có những cái giải pháp. Thứ nhất là tiếp tục kêu gọi các đầu tư dự án trong và ngoài nước để mở rộng quy mô bệnh viện, đầu tư trang thiết bị. Cái thứ hai nữa là đào tạo cán bộ, đặc biệt là các cán bộ có kỹ thuật cao, đưa cán bộ đào tạo trong nước, ngoài nước để thực hiện các kỹ thuật mới, kỹ thuật tiên tiến, để đưa những cái kỹ thuật mới đó về phục vụ tại Yên Bái và các khu vực lân cận, và có những cái kế hoạch để thực hiện, làm sao thực hiện đúng cái chỉ tiêu bệnh viện xanh sạch đẹp, tăng cường thái độ phục vụ người bệnh để làm tăng cái sự hài lòng của người bệnh. Bên cạnh đó thì tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, vì hàng năm các bệnh viện cũng đều có các bài báo cáo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế, và chúng tôi tiếp tục phát huy cái tinh thần này. Đặc biệt trong thời gian tới, bệnh viện có một lực lượng cán bộ trẻ khỏe, có trình độ chuyên môn tốt, có các bác sĩ nội trú tốt nghiệp nội trú Y Hà Nội về phục vụ tại địa phương. Đó là những cái nguồn lực quan trọng để phát triển cái bệnh viện. Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy công tác chuyển đổi số, áp dụng chỉ tiêu bệnh viện thông minh vào trong công tác thực hiện khám chữa bệnh và quản lý.
Tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác với các bệnh viện tuyến trung ương trong khám bệnh, chữa bệnh, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn để phát triển các kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu tại bệnh viện, đa dạng hóa các hình thức cung ứng dịch vụ, đổi mới công tác quản lý, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện tốt công tác chăm sóc người bệnh. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái định hướng đến mục tiêu xây dựng trở thành bệnh viện chuyên sâu cấp tỉnh, đảm nhiệm chức năng vùng khu vực Tây Bắc của Bộ Y tế theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa 19 đã đề ra.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 51 của tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Huyện Văn Yên đã mạnh dạn và là đơn vị đầu tiên xây dựng đề án chuyển đổi số huyện giai đoạn 2021-2025. Đồng thời cũng là địa phương có nhiều cách làm hay, nhiều mô hình sáng tạo hiệu quả trong triển khai thực hiện chuyển đổi số. Mới đây nhất, việc cho ra mắt Trung tâm Chỉ đạo điều hành và giám sát nhiệm vụ đã giúp cho công tác lãnh đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện diễn ra nhanh chóng, thuận lợi và hiệu quả.
Ứng dụng Trung tâm Chỉ đạo điều hành và giám sát nhiệm vụ là công cụ hỗ trợ quản lý và theo dõi hoạt động của đơn vị, được thiết kế riêng biệt cho lãnh đạo và chuyên viên thực hiện nhiệm vụ tại huyện Văn Yên. Đây là ứng dụng được Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Elcom Hà Nội nghiên cứu, xây dựng dựa trên cơ sở khảo sát thực trạng nhu cầu tại địa phương. Ứng dụng ra đời nhằm hỗ trợ quản lý và theo dõi, giám sát hoạt động của đơn vị, được cá nhân hóa đến từng lãnh đạo và các cấp chuyên viên thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn huyện. Anh Hà Trung Kiên, trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện Văn Yên cho biết.
Với vai trò là cơ quan thường trực dẫn dắt phong trào chuyển đổi số của huyện Văn Yên, thì ngay từ những ngày đầu năm, trong năm 2024, chúng tôi đã ấp ủ các ý tưởng để giúp cho lãnh đạo Ủy ban nhân huyện làm tốt công tác chỉ đạo điều hành, theo dõi các nhiệm vụ của Ủy ban nhân huyện, để kế thừa và phát huy các kết quả của cái ứng dụng AutoData cũng như là các cái thực trạng thực tế tại huyện. Thì cơ quan thường trực chúng tôi cũng đã báo cáo với đồng chí lãnh đạo huyện và được các đồng chí lãnh đạo nhất trí cho chủ trương, từ đó chúng tôi phối hợp với các cơ quan đơn vị xây dựng lên cái ý tưởng, đó là xây dựng Trung tâm Chỉ đạo điều hành và giám sát nhiệm vụ của huyện Văn Yên trong năm 2024. Thì ở đây thì đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị làm các đầu mối, thì mỗi cơ quan đơn vị thì lựa chọn đến từ một đồng chí lãnh đạo và một đồng chí chuyên viên để thực hiện các nhiệm vụ này thường xuyên, hàng tuần một đột xuất theo chỉ đạo lãnh đạo huyện, để giúp cho các cái chỉ tiêu nhiệm vụ, các cái chỉ số của huyện Văn Yên thì được sống đủ đúng đủ sạch sống trên môi trường mạng, và cái nền tảng này chạy trực tiếp trên web và trên app. Thì do vậy giúp cho các đồng chí lãnh đạo huyện ở mọi nơi mọi lúc thì đều có thể theo dõi, nắm bắt được kết quả thực hiện các cái chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện tại hiện tại, để đưa ra các cái chỉ đạo kịp thời và chính xác so với các nhiệm vụ. Thì ứng dụng này thì cũng đã giúp cho việc là tích hợp toàn bộ các cái nhiệm vụ trên cái phần mềm tác nghiệp, cũng như là các cái nhiệm vụ chỉ tiêu mà được giao có các cuộc họp thì được văn phòng theo dõi đôn đốc tích hợp lên hệ thống.
Ứng dụng có 11 nhóm chức năng chính, bao gồm giám sát chỉ tiêu, theo dõi kế hoạch, theo dõi nhiệm vụ, tổng hợp báo cáo dành cho lãnh đạo huyện phục vụ công tác theo dõi, chỉ đạo điều hành các chỉ tiêu quan trọng của Ủy ban nhân dân huyện về phát triển kinh tế xã hội, chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh. Thông qua ứng dụng, lãnh đạo huyện có thể giám sát các nhiệm vụ, tiến độ thực hiện kế hoạch, bao gồm cả kế hoạch của đơn vị và đơn vị cấp dưới, theo dõi trạng thái xử lý của các nhiệm vụ được giao thông qua các hệ thống xử lý đang sử dụng của huyện. Hệ thống sử dụng trục tích hợp chia sẻ dữ liệu của huyện Văn Yên cho phép người dùng đăng nhập với một tài khoản duy nhất. Cán bộ chuyên trách có thể tìm kiếm thông tin theo tiêu đề, văn bản chỉ đạo, hạn xử lý, đơn vị, trạng thái và xuất báo tình trạng xử lý nhiệm vụ, chỉ tiêu theo nhiều định dạng. Phần mềm hỗ trợ quản lý và theo dõi hiệu quả hoạt động của đơn vị, đồng thời cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu để giúp lãnh đạo và chuyên viên có cái nhìn tổng quan, chính xác, kịp thời về tình hình hoạt động của đơn vị. Làm nhiệm vụ tổng hợp báo cáo, lập kế hoạch quản lý, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực nội chính. Trước đây, anh Nguyễn Văn Nam, chuyên viên văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên, phải sử dụng rất nhiều phần mềm, nhiều tài khoản khác nhau để thực hiện các nhiệm vụ. Điều này khiến anh mất khá nhiều thời gian. Tuy nhiên, từ khi triển khai ứng dụng, thực hiện ứng dụng trung tâm chỉ đạo điều hành và giám sát nhiệm vụ, công việc của anh đã trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Anh Nguyễn Gia Nam, chuyên viên văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên chia sẻ.
Bản thân tôi thì là khi tiếp cận cái phần mềm này thì là ban đầu thì nó cũng là một phần mềm mới. Trong đó thì nó có rất là nhiều nội dung thì cũng có những cái chút khó khăn. Tuy nhiên là Ủy ban huyện đã rất là quan tâm, đã tổ chức hai cái hội nghị tập huấn về phần mềm này. Sau đó thì khi anh em là được nghe trực tiếp của các cơ quan chuyên môn hướng dẫn thực hiện đối với phần mềm này thì là cơ bản đến hiện nay thì là tất cả các anh em chuyên viên trong văn phòng thì đã nắm được các bước để thực hiện đối với phần mềm này, và đến hiện nay thì là về các khó khăn vướng mắc trong quá trình sử dụng phần mềm ấy thì gần như là đã được anh em là giải quyết và có thể là sử dụng là khá là thành thạo được cái phần mềm này.
Không chỉ có anh Nam mà hầu hết các cán bộ chuyên viên của các phòng ban chuyên môn của Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cũng nhận thấy được rất nhiều tiện ích, bởi khi áp dụng ứng dụng này, người dùng chỉ cần sử dụng một tài khoản duy nhất là có thể tìm kiếm thông tin theo tiêu đề, văn bản chỉ đạo, hạn xử lý, đơn vị, trạng thái và xuất báo cáo tình trạng xử lý nhiệm vụ, chỉ tiêu theo định dạng Excel. Chị Lê Thị Vân Anh, chuyên viên văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên nói.
Với vai trò là một chuyên viên tổng hợp của văn phòng hội đồng dân và ủy ban dân huyện thì tôi thường xuyên được giao nhiệm vụ là theo dõi và đôn đốc các cái ý kiến chỉ đạo của các lãnh đạo huyện đối với các cơ quan đơn vị thuộc khối văn xã. Thì trước đây đối với các cái nhiệm vụ này thì tôi lại phải thường nốt lại và thực hiện một cách rất là thủ công. Tuy nhiên là khi mà có ứng dụng trung tâm chỉ đạo điều hành và giám sát nhiệm vụ thì tôi thực sự thấy đây là một ứng dụng rất là hiệu quả. Ứng dụng này đã giúp cho tôi là theo dõi các cái nhiệm vụ một cách dễ dàng. Qua đó thì kịp thời đôn đốc các cơ quan đơn vị thực hiện các cái nhiệm vụ được giao một cách kịp thời và hiệu quả. Và nó có một cái điểm đặc biệt ở trong cái ứng dụng này là được kết nối với lại cái trục SSO của dùng chung của tỉnh, nên là trong quá trình sử dụng thì chúng tôi chỉ sử dụng cái tài khoản được tích hợp từ VoIP chuyển sang, hạn chế được cái việc mà chúng tôi phải sử dụng cùng một lúc nhiều cái tài khoản khác nhau.
Nói thêm về hiệu quả của ứng dụng cũng như định hướng mở rộng hơn nữa phần mềm ứng dụng này, anh Hà Trung Kiên, trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện Văn Yên cho biết thêm.
Qua nắm bắt theo dõi tình hình thực hiện tại các đơn vị thì bước đầu thì là cũng có một số đơn vị cũng vướng mắc, tuy nhiên chúng tôi đã phối hợp với đơn vị tư vấn cũng như cử anh em phối hợp để hướng dẫn họ triển khai. Và đến thời điểm này có thể nói là qua nắm bắt tư tưởng tâm tư của các đồng chí lãnh đạo phòng, các phòng ban chuyên môn cũng nhận thấy là cái phần mềm này là rất hiệu quả, và nếu chúng ta biết khai thác triệt để thì giúp đắc lực không chỉ cho lãnh đạo huyện mà các đồng chí trưởng các phòng cũng sẽ nắm bắt được tiến độ công việc cũng như là năng lực chuyên môn của cán bộ tại cơ quan đơn vị mình qua cái việc đánh giá hàng ngày hàng tuần. Và cái phần mềm này hiện nay đang được hưởng ứng rất là tốt đối với các cơ quan đơn vị và các xã thị trấn. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là cái phần mềm bước đầu để giúp cho tỉnh cũng như là các cơ quan đơn vị khác có cơ hội để triển khai trong năm tới.
Từ hiệu quả bước đầu cho thấy ứng dụng trung tâm chỉ đạo điều hành và giám sát nhiệm vụ đã góp phần hỗ trợ hiệu quả trong công tác quản lý và theo dõi hoạt động của Ủy ban Nhân dân huyện, đồng thời cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu để giúp lãnh đạo chính quyền và chuyên viên có cái nhìn tổng quan sâu sắc về tình hình hoạt động của huyện cũng như từng lĩnh vực. Đây cũng là một trong những hoạt động góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương.
Chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.